Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta hướng lòng về Chúa, thưa với Chúa một lời. Lạy Chúa là Thiên Phụ từ ái của chúng con, tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con mở lời của Chúa ra và chúng con nhận biết rằng đây là lời Chúa phán cho mỗi lòng của chúng con. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, xin cho chúng con có tấm lòng hạ mình. Và xin Thánh Linh Chúa ngày mai bao phủ chúng con giờ này để chúng con nghe được tiếng Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Thư gửi cho Timôthê, chúng ta biết ít nhất là vài điều ghi nhận trong Tân Ước. Timôthê đến từ thành phố Lystra, là một thành phố của thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Mẹ ông là một người phụ nữ Do Thái tin Chúa, cha là người Hy Lạp. Nhưng tên tuổi mà có tin Chúa hay không thì chúng ta không hề được biết. Người đầy tớ Chúa trẻ tuổi Timôthê được Phao-lô để lại thành phố lớn ở Ê-phê-sô với một cái trách nhiệm lãnh đạo đầy thử thách, đòi hỏi cao và nguy hiểm. Và trong khi ông chẳng phải là thánh đồ siêu hạng, trái lại thì Timôthê chỉ là một người trẻ tuổi, rụt rè, thiếu tự tin hay khó ở, nhưng mà được Phao-lô gọi là hỡi con người của Đức Chúa Trời. Với cái danh hiệu độc đáo này, cả Timôthê và mỗi người tin Chúa chúng ta được kêu gọi phải sống một đời sống cơ đốc vững chắc, phải sống như đáng phải có, và phải sống cho cái sứ mạng được Chúa giao. Đây là một cái chiến trận, cái hội thánh. Đây là một cái sự vật lộn lớn lao, một sự nguy hiểm thực sự. Nếu chúng ta đặt sai cái trọng tâm, nó sẽ càng đẩy chúng ta càng ngày ra khỏi Chúa và đẩy chúng ta vào một cái lối sống không có Đấng Christ. Vì quên rằng cái động lực lớn nhất dẫn chúng ta theo chân Đấng Christ là chính Chúa Giêsu. Để đem Timôthê và cũng như để đem chúng ta buổi sáng hôm nay trở lại với Đấng Christ là trung tâm của đời sống, thì Timôthê nhất đoạn 6 từ câu 11 cho đến câu thứ 16 chia làm hai phần. Phần thứ nhất mở cho chúng ta thấy cái trách nhiệm của người Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta thấy cái trách nhiệm đó, nó với cái mục đích là dẫn chúng ta đến phần thứ hai là động lực nào để có thể hoàn thành cái trách nhiệm của người Đức Chúa Trời. Trước hết, trách nhiệm của người Đức Chúa Trời phải như thế nào? Chúng ta trở lại với câu thứ 11. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi mà tìm những điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục và mềm mại. Chúng ta có thể hình dung được Timôthê như thế nào khi ông nhận cái bức thư này từ Phao-lô. Tôi tin rằng ông đã phải đọc cái bức thư này đọc đi đọc lại nhiều lần, bởi vì cái cụm từ người của Đức Chúa Trời, cái cụm từ này nó mang một cái sức ép thật là lớn lao. Nó cho biết rằng Timôthê con phải khác, con mang cái danh hiệu cao quý hơn hết dưới gầm trời này, con đại diện cho Đức Chúa Trời, con có những điều phải tránh và có những điều phải tìm, phải theo đuổi. Như vậy trước hết những điều phải tránh là gì? Có một cái loài hoa gọi là Titan Arum, là tên khoa học của một loài hoa mà quý vị biết nó có cái tên rất là bình dân là hoa xác thối. Nó sống tại khu rừng ở phía bắc, ở phía tây của Sumatra, Indonesia. Và khi nở đó thì nó giống như một bông hoa khổng lồ quý vị. Phần đầu cánh hoa nó có cái màu đỏ, mà cái màu đỏ chúng ta thấy nó như là màu thịt thối vậy đó. Theo các chuyên gia nghiên cứu đó thì nó không giống như các loài hoa khác là nó cho mật. Còn hoa xác thối này đó, nó không có một cái gì để ban tặng hết. Ngược lại nó có cái mùi giống như là mùi xác của người chết thối rữa. Và nó tạo ra những cái hóa chất như là một xác chết thối rữa. Nhưng mà nó lại thu hút rất là nhiều côn trùng, vì các côn trùng nó nghĩ rằng mình sẽ có một cái bữa chén no nê với cái xác thối rữa này. Quý vị, câu chuyện cám dỗ của tội lỗi đó, nó cũng như vậy đó quý vị. Nó có một cái hấp lực, quý vị biết là cám dỗ nó có một cái hấp lực lớn lao, nó lôi kéo, nó thu hút, nó hứa hẹn, nhưng nó không có thỏa mãn thực sự. Rơi vào nó là thì kết thúc là gì quý vị? Kết thúc là sự chết. Đây là điều Timôthê và mọi người phục vụ, mọi người của Đức Chúa Trời phải đối diện. Ở bên ngoài người của Đức Chúa Trời phải đối đầu đó, chúng ta biết là Timôthê cũng như là những người hầu việc Chúa phải đối đầu với gì? Với những giáo lý sai lạc. Họ phải đối đầu với những cái chống đối, những sự coi thường, những cái chỉ trích ở trong những cái quyết định rất là khó khăn, rất là phức tạp, mà họ phải đáp lại trong sự yêu thương. Còn bên trong á, nó vẫn có những ham muốn trẻ trung, nó có những vấn cám dỗ của eo hẹp tài chánh, với những cái cám dỗ của những hào nhoáng thực tế ở bên ngoài của một cái thế giới đổ vỡ này. Những cái tấn công từ bên ngoài, những cái tấn công từ bên trong đó, nó làm cho hầu hết những người đầy tớ của Chúa đều mệt mỏi, cô đơn và cạn kiệt cái sự tự tin. Phaolô khuyên: hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi. Cái tránh là sao? Châm ngôn đoạn 30 câu 26 nói đến một cái loài thỏ rừng. Đúng hơn là cái loài này là loài chuột núi rất nhỏ, sống ở trong cái địa hình bằng đá ở Palestine. Bởi vì nó không có được trang bị những cái gì để có thể tự vệ, cho nên nó không có bao giờ đi xa khỏi tổ nó. Và cứ mỗi khi mà hơi nguy hiểm thôi đó, là nó làm gì quý vị? Nó chạy ngay vào trong hang, nó phóng ngay vào trong hang. Cái chữ tránh nó là như vậy đó, là tránh cho nhanh khỏi sự nguy hiểm, là đừng có trù trừ, là đừng có tranh luận, đừng có thỏa hiệp. Timôthê, con đừng có thỏa hiệp, con đừng có tham gia, đừng để những cái dục vọng, những sự tham lam về tiền bạc làm kiệt quệ linh hồn của con, vì không thể đương đầu với những cám dỗ đó. Nhưng làm sao có thể tránh nổi? Một buổi sáng thứ tư tại đây, tôi gặp hai người Nam Hàn rất là trẻ quý vị. Họ đến, quý vị, họ trẻ đến mức mà tôi không ngờ rằng họ là mục sư. Và tôi phải nói rằng tôi nhìn họ mà tôi nói là ô, thật là một sự chúc phước lớn cho hội thánh nào có những người trẻ như vậy mà đang phục vụ Chúa. Có biết bao nhiêu hội thánh có muốn ao ước có những người trẻ phục vụ Chúa mà không có. Và tôi khi cái trong tuần đó tôi đã lên trên hội thánh Clean và tôi đã nói rằng nếu có ai đó trong chúng ta là những người bạn trẻ mà đáp ứng cái lời kêu gọi theo tiếng gọi của Chúa và đặt mình trong cái sự huấn luyện để vào chức vụ, thì hãy thương yêu họ, hãy quý mến họ, hãy cầu nguyện cho họ mà hiểu những cái thách thức họ không thể đứng nổi mà họ đang phải đối diện. Và phải hiểu những cái thấp nhất mà chức vụ của người đầy tớ đòi hỏi. Họ không phải là những thánh đồ ngoại hạng. Nếu chúng ta biết ai đó đang vào trong chức vụ, cầu nguyện cho họ, thương yêu họ, trân trọng họ, quý mến họ. Đáng buồn, với những cái điều mà những đầy tớ Chúa, những người của Đức Chúa Trời đang phải vật lộn mà muốn chết đó, có một số người thì nhìn, một số người nói, và một số người đối xử với đầy tớ của Chúa, những người đầy tớ đó, cái cách mà chỉ cho muốn họ bỏ cuộc thôi. Mục sư Lê Vinh Thạch, cựu giáo hạt trưởng, nói thế này: họ xây các đầy tớ Chúa như là xây lúa vậy. Họ không phải là thánh đồ ngoại hạng. Họ có những cái cám dỗ cần phải tránh. Và Phaolô nói với mỗi chúng ta là người của Đức Chúa Trời, với những điều phải tránh rồi đó, thì tiếp theo là những điều phải tìm. Câu 11: hãy tìm những điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Cái chữ tìm, mục sư Stephen Kohler ông nói rằng bạn sẽ không có tình cờ mà đạt được cái 6 phẩm chất của người Đức Chúa Trời này bằng cái cách mà chỉ quanh quẩn nhà thờ khi có khi không quanh nhà thờ. Cái chữ tìm trong nguyên văn nó mô tả một cái lối sống nỗ lực, mãnh liệt, siêng năng, quyết tâm và nghiêm túc cho kỳ được. Cho kỳ được. Chưa hết, Phaolô đẩy chúng ta xa hơn trong cái trách nhiệm là người của Đức Chúa Trời, là có những chiến trận cần phải đánh. Có những chiến trận của đánh. Phải tránh, phải tìm và có những chiến trận phải đánh. Câu 12: hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến. Có ba chữ: đánh, bắt lấy và được gọi. Quý vị, chúng ta tất cả đều được gọi vào trong một cái chiến trận tâm linh. Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai, đều được gọi vào trong một cuộc chiến mà tâm điểm là bắt lấy sự sống đời đời. Mà chiến trường là đâu? Ở đâu quý vị? Là trong tâm trí của chúng ta. Và kẻ thù nó ở đâu quý vị? Nó nằm ngay trong chúng ta. Nó nằm ngay trong chúng ta. Và trong khi cái con người xác thịt này cứ muốn lại, cứ quay lại cái đời sống cũ trước khi tin Chúa đó, cái con người này nó cứ luôn luôn tìm kiếm cái lối sống cũ không quý vị? Mình nhìn nhận một cách sâu xa như vậy đó. Cái ngày mà tôi làm báp têm thì mục sư mới hỏi tôi thế này: và anh làm báp têm rồi anh sẽ làm gì? Không biết tại sao lúc đó tôi lại trả lời: mà tôi sẽ dâng mình hầu việc Chúa. Và trong cái sự đáp ứng của cái linh hồn run rẩy sợ sệt này, mà tôi đã phải thưa với Chúa rằng đây là cuộc đời Chúa chọn, đây là cuộc đời Chúa cứu, và đây là cuộc đời Chúa kêu gọi. Thì xin Chúa uốn nắn con, xin cho con cơ hội biết Chúa hơn, giúp cho con đi học cái cách đi ra đi vào trong nhà của Chúa, và xin Chúa giúp con thành người của Chúa. Quý vị dần dần mới hiểu ra là cái con đường của đức tin nó không bao giờ bằng phẳng. Con đường này đó, với cái danh hiệu của người của Đức Chúa Trời đó, đến mà phải sụp xuống mà run sợ đó quý vị. Người của Đức Chúa Trời, cái danh hiệu không thể tưởng được. Với cái những mạng lệnh mà quý vị biết là trong cái mạng lệnh đó là gì? Tránh. Với cái mạng lệnh tránh thì mình lại cứ lao vào. Với những cái mạng lệnh là tìm thì mình lại quay lưng. Với cái mạng lệnh đó, phải đánh trận đó, thì mình đầu hàng quá sớm. Mà rồi khi kêu gọi vào trong cái chỗ đứng cao quý thì mình lại cứ như sụp xuống, té sụp xuống như vậy. Quá dễ để mà ngã quỵ. Tránh, tìm, đánh trận, bắt lấy, kêu gọi, những cái từ ngữ nó là một cái áp lực lớn lao giữa một cái thế giới đổ vỡ này. Ai có thể theo nổi? Tất cả chúng ta đều thất bại. Và cái nguy hiểm lớn nhất là khi chú tâm vào cái sự vật lộn này, chúng ta sẽ lạc mất trung tâm của đời sống. Thì chúng ta cứ mãi mê vào trong cái sự vật chấn chiến trận này, chúng ta sẽ lạc mất trung tâm của đời sống cơ đốc. Nó dẫn chúng ta đến cái câu hỏi thứ hai: vậy thì động lực nào giúp cho tôi hướng đến để sống như là một người của Đức Chúa Trời? Chúa không có để cho chúng ta lơ lửng ở cái chỗ chúng ta không biết làm gì, mà Ngài dẫn chúng ta thêm bước sang câu 13-14: trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bôn sơ Philát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được. Tại đây Phaolô nói với Timôthê và nói với chúng ta rằng hãy nhìn lên đấng Christ, hãy nhìn lên đấng Christ. Và khi chỉ có khi mà chúng ta tràn ngập cái sự kinh ngạc của mình và chúng ta nhận biết Chúa là ai, chúng ta dầm thấm trong sự lớn lao của Chúa, thì chính Chúa sẽ là động lực cho đời sống chúng ta được thay đổi, được dư dật và được phong phú. Và trước hết, người của Đức Chúa Trời đầu tiên phải nhận thức có sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Quý vị biết là trong khi chúng ta bị ma quỷ tấn công, trong khi mình cứ té lên té xuống trong cái sự cám dỗ, nói đến cái việc đi nhà thờ một tiếng ngày Chủ nhật thôi cũng đã đủ thứ ngăn trở rồi. Nhưng mà là người của Đức Chúa Trời, chúng ta có thấy, chúng ta có nghe, và chúng ta có hiểu là mình đang đi trong sự hiện diện trước hai cái sự chứng kiến tối cao là ai không? Thứ nhất, trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật. Tức là hỡi Timôthê, Hỡi những người của Đức Chúa Trời, chúng ta đang đi trước mặt Chúa là đấng sắp đặt cho chúng ta có mặt trên đời này, là đấng sắp đặt cho chúng ta có hơi thở, có sự sống. Tất cả đều nằm trong tay của Chúa. Và thứ hai là trước mặt Chúa, Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi bồn sự Phi Lát, có nghĩa là hỡi Timôthê, hỡi những người của Đức Chúa Trời, chúng ta đang đi trước mặt đấng cứu chuộc con. Ngài đã vượt qua tất cả những sự sỉ nhục, những sự khinh dễ, những khốn khó. Ngài giang tay trên thập tự giá để chết, để sống lại, để làm xong sự sạch tội và mở cho chúng ta nhìn vào trong tấm lòng của Ngài, như là Ngài đang nói: ta yêu con một tình yêu đời đời. Vậy có phải là mình đi tìm, có phải mình tìm được Chúa không quý vị? Mình có biết gì đâu mà mình tìm Chúa. Ngài đã đến với mình, Ngài đã tìm. Cái sự tạo dựng của tôi là quá lớn. Tôi, mỗi chúng ta là một tạo vật có 102 trong toàn cõi vũ trụ này. Và rồi Ngài tìm đến, Ngài vớt chúng ta lên khỏi cái vũng bùn lấm. Kinh Thánh nói như vậy đó. Và Ngài nói với quý vị và tôi rằng: con, ta đã chọn con từ trước khi sáng thế. Trong sự lựa chọn mà tôi không thể hiểu đó, thì Đức Chúa Trời là đứng vô hạn, Ngài đã bước vào trong cái chỗ hạn hẹp này, Ngài đã đến bên cuộc đời của tôi, Ngài đổ cả cuộc đời của Ngài cho tôi, Ngài đổ cả tấm lòng và Ngài đổ cả tình yêu của Ngài cho tôi và quý vị. Mình đứng trước một cái mầu nhiệm mình không hề tưởng tượng nổi, mình cũng không hề hiểu nổi. Đọc cái lời này đó, mà phải quỳ xuống là cảm ơn Chúa cho con biết Ngài. Và khi đấng ban sự sống là đấng có cứu chuộc có mặt ở bên cạnh, và Ngài nhìn xem chúng ta đi từng ngày với Ngài, và Ngài hướng chúng ta nhìn lên Chúa, thì đây tiếp theo là cái động lực mà Chúa đòi hỏi chúng ta một cái điều khủng khiếp như thế nào. Câu 14: ta khuyên con phải giữ điều răn ở cho không vết tích và không chỗ trách được là sao? Tức là không có để cho kẻ thù, không có để cho ma quỷ có thể bắt lỗi, có thể buộc tới chúng ta. Cho đến bao giờ quý vị? Nó dẫn chúng ta đến ý thứ hai là Ngài phải nhận thức Ngài là chủ, đấng chủ tể hạnh phúc, là vua sẽ trở lại. Đấng chủ tể hạnh phúc là vua sẽ trở lại. Câu 15: cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Có nghĩa là cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm, cho đến ngày mà con phải trả lời với đấng tạo hóa, đấng tạo dựng và cứu chuộc con. Ở trong đây có một cái câu, cái chữ mà chúng ta cũng phải lưu ý là cái chữ Bonsivilat, cái tên Bonsivilat này nó nhắc lại trong cái đoạn này, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tự nhiên cái phân đoạn này thì Phaolô nhắc cho Timôthê về Bonsivilat, cái tên này nói cái điều gì trong cái đoạn này? Nó nói chúng ta một cái điều rất là quan trọng quý vị. Nó nói đến cái điều mà xác nhận khi Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu, mà chính Chúa Giê-xu xác nhận. Phi-lát hỏi Chúa rằng: ngươi có phải là dân vua dân Do Thái không? Thì Chúa đã đáp: phải, ta là vua, nhưng mà vương quốc của ta không phải ở trên thế này. Chúng ta nếu chúng ta trở lại, chúng ta thấy rằng câu Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng điều này có nghĩa là gì? Là Phi-lát bây giờ ngươi chưa thấy, nhưng một ngày ngươi phải đứng trước đấng sáng tạo, là đấng phán xử ngươi, và trước cái đấng chủ tể hạnh phúc, và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua và chúa của mọi chúa. Ngài không chỉ là vua Israel, Ngài đứng ngồi trên ngai, Ngài đứng kiểm soát mọi sự trên thế giới. Quý vị, những tuần vừa qua chúng ta vừa xem cái mặt trăng nó che mặt trời phải không ta? Quý vị, nó có nằm ngoài sự kiểm soát của Chúa không? Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Chúa. Nhưng mà tôi có thể đang thấy điều này không? Tôi đang có nhìn thấy điều này không? Bây giờ chúng ta thử xem coi, mình dùng toán học đi, để tính về cái sự cung cấp của Chúa cho cái đoàn dân Israel khi mà họ ra khỏi Ai Cập. Môi-se dẫn Israel ra khỏi Ai Cập. Chúng ta thử làm một bài toán thôi. Mình sẽ thấy là cái chủ quyền tể trị của phước hạnh của Chúa. Quý vị thử tưởng tượng nha, 2-3 triệu người Do Thái đi trong 40 năm. Mình suy nghĩ cái điều đó. Theo cái bản tính toán của ban quân nhu quân đội Mỹ, thì mỗi ngày, một ngày thôi là họ phải cần nè 1.500 tấn thức ăn ăn, và phải có một cái xe lửa dài một dặm để chở. Ở đâu ra thức ăn rồi? Làm sao có? Kiếm đâu ra dưới sa mạc như vậy? Chưa hết, họ phải cần 4.000 tấn củi để nấu, có nghĩa là họ phải cần hai cái xe lửa để chở củi. Một xe lửa chở thức ăn, hai xe lửa để chở củi, chưa? Họ phải cần 11 triệu gallon nước để uống, để nấu ăn, và chỉ tắm rửa một ít thôi đó. Mà để có đủ, để mà có thể chở mà đủ nước, quý vị biết họ phải cần bao nhiêu không? Họ phải cần một cái xe lửa dài 1.500 dặm để kéo nước. Cho nên khi được Chúa sai Môi-se, ông là người kinh nghiệm, ông sống trong sa mạc 40 năm mà. Ông nghe bảo Chúa dẫn họ, dẫn 2 triệu, 3 triệu người này đi trong sa mạc, ông sao? Ông chạy. Ông nói no. Ông biết đây là cái việc ngoài khả năng của con người. Cho nên dầu cho nhiều lần khoái thác, nhưng mà chỉ có một điều duy nhất là đức tin. Bởi đức tin Chúa là đấng chủ tể hạnh phúc, cho nên Môi-se đã bằng lòng dẫn dân sự vào trong Ai Cập. Vì Chúa Giê-xu là đấng chủ tể hạnh phúc, cho nên quý vị, mình có câu kinh thánh rất là hay: mọi sự hiệp lại đều làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cả việc xấu, cả những việc đau đớn trong cuộc đời chúng ta, cả sự chết, cuộc đời của người Đức Chúa Trời phải đối diện, đều hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Rất tiếc chúng ta ngày hôm nay mình biết Chúa cũng nhiều, nhưng mà lại không có đem niềm tin Ngài là đấng chủ tể cầm quyền vào trong đời sống của mình. Cho nên có khi có những cái quyết định đó quý vị, mình cứ quyết định giải quyết theo cái đường lối của mình không chịu chờ đợi, cho nên bị trục trặc trong gia đình, trong bản thân, trong cả hội thánh nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhận biết Chúa là đấng chủ tể hạnh phúc. Và cuối cùng phải nhận thức cái đặc tánh vĩ đại của Chúa không thể so sánh được. Câu 16, để giúp cho chúng ta thêm cái động lực mà sống là người của Đức Chúa Trời, thì Phaolô hướng chúng ta lên cái sự siêu việt, sự vĩ đại không thể so sánh. Câu 16, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Tất cả những điều trong câu vừa đọc nó chỉ nói lên có một điều thôi, tối quan trọng của niềm tin Cơ Đốc: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài là Alpha và Omega. Ngay từ cõi đời đời, đơn giản, Ngài đã hiện diện. Ngài không có bắt đầu và không có kết thúc. Ngài ở nơi sự sáng không thể đến gần, có nghĩa là gì? Ở đây nói về cái sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa Giê-xu. Chúng ta đã thấy cái những bước chân của Chúa lấm bụi, đi đôi sandal đi khắp với các môn đồ khác cái làng mạc của Palestine mà. Chúng ta thấy, chúng ta đọc những cái câu chuyện về Chúa đuổi quỷ, Chúa chữa lành bệnh tật, Chúa khiến người chết sống lại, thật là ly kỳ. Nhưng mà thưa quý vị, còn rất xa mới thấy đủ hết uy quyền tối thượng của Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói hết cái sự ưu việt thánh khiết tối thượng của Đấng Christ. Nhưng mà cảm ơn Chúa trong Ê-sai đoạn 6 vén cho chúng ta, mở cho chúng ta có thể nhìn vào, chiêm ngưỡng cái sự uy nghiêm chói sáng của Chúa, mà phải nói là rúng động cả không gian thờ phượng. Mà đến nỗi mà các seraphim phải che mắt mà tung hô rằng: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy sự vinh hiển Ngài. Đó là sự vinh hoang, vinh hiển của Chúa đó. Còn nữa, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thể thấy được. Rõ ràng mình phải thành thực trong một cái cảm tính trung thực đó. Mọi người tin, tôi và quý vị phải chấp nhận một sự kiện rằng, một sự kiện không thể khước từ được, là mình đang thờ phượng một Đức Chúa Trời không thấy được. Và rồi trong cái hoàn cảnh tăm tối, trong cái hoàn cảnh đau khổ của chúng ta, trong cái hoàn cảnh thất vọng, cái tiếng kêu Đức Chúa Trời ơi, Ngài ở đâu? Ở trên ngôi của con người đã đi qua hàng thế kỷ rồi. Và ngay cả chúng ta là người tin Chúa, và trong đức tin nó nhiều khi đối diện với thử thách, đối diện với rối loạn, khó hiểu, nhiều khi mình cũng phải nói: Chúa ơi, Ngài ở đâu? Xin thương xót. mình đối diện với một Đức Chúa Trời không thấy được và không thể thấy được, không thể. Nhưng mà có gì đẹp đẽ hơn, có gì an ủi hơn, khích lệ hơn khi mình biết một Đức Chúa Trời không thấy được nhưng mà Ngài không im lặng, Ngài không im lặng. Một đấng sáng tạo mình tưởng là quá xa nhưng mà thật sự Ngài đang ở ngay bên cạnh. Mà khi mà chúng ta nhận ra đấng Christ là đấng chủ tế, là đấng đang hiện diện với chúng ta, là đấng hằng sống, và xin Chúa giúp cho chúng ta thẩm thấu được cái điều Chúa dạy này trong từng hơi thở của cuộc đời của chúng ta. Vậy thì sao tôi phải làm gì? Mỗi chúng ta theo Chúa là người của Đức Chúa Trời. Mỗi chúng ta đều có những cái thách thức ở giữa một cái thế giới đổ vỡ này. Mỗi chúng ta đều được kêu gọi theo chân Chúa dưới nhiều áp lực quá lớn. Nhưng đằng sau của chúng ta, mỗi chúng ta là một Đức Chúa Trời, đấng chủ tể hạnh phúc đang sẵn sàng nâng đỡ, hướng dẫn chúng ta, và rồi một ngày Ngài sẽ trở lại. Đây chính là cái động lực chính cho người đi trong cái danh hiệu cao quý, hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Cho nên nhờ ơn Chúa, mình không có phụ thuộc vào cái sức mạnh và trong sự khéo léo của con người và trong trí tuệ, trong tài năng của con người để hoàn thành một cái gì đó, để có thể tránh, để có thể tìm hoặc có thể chiến trận. Mình không thể cậy vào trong cái sức của con người. Và cuối cùng, danh vọng, quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Quý vị, đây là lời cầu nguyện, phải nói là một cái bài tán tụng. Nó chấm dứt và kết thúc bằng cái chữ amen. Xin cho được như vậy, thật là đẹp, thật là cao quý. Bởi vì sự ưu việt tối thượng của Chúa nó vượt trên tất cả, vượt trên tất cả. Mà Chúa Giê-xu không có chỉ muốn một cái chỗ nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Ngài đòi hỏi một cái vị trí cao nhất trong cuộc đời của chúng ta, mà Ngài xứng đáng để chúng ta tôn thờ, để chúng ta theo đuổi và đặt cuộc đời của chúng ta vào trong tay Ngài. Có hai điều mỗi lần tôi quỳ xuống tôi luôn thưa với Chúa. Điều thứ nhất, Chúa nhắc với con, với tôi rằng hỡi con là người của Đức Chúa Trời. Nó nhắc cho tôi cái trách nhiệm, mình phải run sợ trong cái trách nhiệm đó. Và điểm thứ hai là lời cầu nguyện của David mà tôi luôn luôn thưa sau cái lời đó, là lạy Chúa, con là ai mà Chúa đem con đến nơi này. Một mặt hỡi con là người của Đức Chúa Trời, một mặt lạy Chúa, con là ai mà Chúa đem con đến nơi này. Cho nên nếu phải chọn lựa gì, giữa bất cứ cái gì trong thế gian này và đấng Christ, xin Chúa giúp để chọn Chúa. Mục tiêu đầu tiên của mình phải là Chúa, mục tiêu thứ hai mới là mình. Mình đảo lộn đó, thì tất cả nó đều rắc rối, tất cả nó đều trật sai. Đảo lộn thứ tự đó là nguyên nhân của mọi sự rắc rối mà. Mình mong ước đời sống yên tĩnh sẽ không bao giờ có. Người theo Chúa mà mong ước đời sống yên tĩnh, bình an, thịnh vượng không bao giờ có. Mình sẽ phải đi trong những điều phải tránh, mình sẽ phải đi trong những điều mình phải tìm, mình sẽ phải đi trong chiến trận. Có lúc Chúa sẽ phải để cho chúng ta khánh kiệt tâm linh, có lúc Chúa phải để cho chúng ta khóc, cho chúng ta tan vỡ hết, để chúng ta thấy Chúa mới là tất cả. Và nếu tôi phải mất tất cả, tôi sẽ không có mất niềm vui, vì đấng Christ là tất cả của chúng ta. Cho nên sáng nay trong yên lặng đơn sơ thưa với Chúa rằng xin Chúa giúp con để Ngài trở thành trung tâm của cuộc đời con. Và cuối cùng, khi chúng ta nhìn về tương lai, như một đầy tớ Chúa nói là có khi mà có lúc chúng ta sẽ phải đi cái con đường của các đầy tớ Ngài sẽ phải đi, dầu chúng ta phải đến cái chỗ mà phải ở dưới sự cô đơn, chẳng còn ai ngoài Đức Chúa Trời, chẳng còn ai nữa ngoài Chúa. Nơi mà chúng ta có thể đến ở cái chỗ chỉ chẳng có ai khích lệ, chỉ có chỉ trích, phê bình, hay là một cái hoàn cảnh nào đó khó khăn ở giữa cái xã hội chống Chúa này, thì đây chính Ngài đã xác nhận sự kêu gọi của con thành người của Đức Chúa Trời. Và đây là cái điều mà toàn bộ tâm thần, thể xác và linh hồn của con sẽ neo vào trong sự ôm ấp của Chúa. Và chính Chúa sẽ mang chúng ta đi, và chúng ta sẽ đi tiếp tục. Có những cái trách nhiệm bất khả thi đòi hỏi một người theo Chúa phải tránh. Có những trách nhiệm bất khả thi đòi hỏi một người theo Chúa phải tìm. Có những chiến trận bất khả thi chúng ta không thể thắng nổi. Nhưng khi Đấng Christ trở thành trung tâm của đời chúng ta, thì chính Ngài sẽ là động lực, sẽ dẫn chúng ta đi trong cái danh hiệu cao quý người của Đức Chúa Trời. Nên nhờ ơn Chúa, gần gũi Chúa, tôn cao Chúa, thờ phượng Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa thật đáng tôn cao, bởi vì chúng con là chi mà Chúa nhớ đến. Nhớ ra đến thế gian này như một người rất là bình thường như chúng con, để trong cái chỗ bình thường đó, Ngài đã đem chúng con lên, nâng chúng con lên trong danh hiệu người của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, đây là chúng chỗ đứng mà chúng con phải run rẩy. Đây là trách nhiệm quá lớn mà chúng con không thể mang nổi. Nhưng lạy Chúa, xin giúp cho chúng con hướng về chính Ngài là đứng mà chúng con sẽ tập trung, là trung tâm của đời của chúng con. Và chính Chúa sẽ dẫn chúng con đi trong ân sủng và trong sự thương xót của Ngài, trong tình yêu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.